tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Hôm nay tôi muốn nói chuyện về vấn đề hàng xóm nhé. Hàng xóm thì chúng ta ở trong một khu nhà thì người bên cạnh nhà mình là cái người có lẽ thân cận với mình. Và nếu mình tạo ra được cái sự liên hệ tốt đẹp đó thì có lẽ chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều vấn đề. Và có khi những vấn đề xảy ra đó nó không cần thiết phải xảy ra. Và nếu hai người không liên hệ với nhau và không bằng lòng nhau cái gì thì có thể đưa nhau ra tòa dựa trên một cái điều khoản của luật dân sự. Và cái điều khoản đó nó có cái tên là civil harassment, tức là mình làm phiền hà người khác trên vấn đề dân sự. Tỉ dụ như cái người này không bằng lòng cái người hàng xóm, gọi là cứ bước qua nhà của họ hay là đổ rác trên nhà của họ để họ cứ phải dọn mãi. Hoặc là hai người đứng trong một cái hội đoàn và người này thì cứ nhờ lẽo nhéo nói người kia là như này kia kia, nói xấu người kia, nói những cái lời nói có cái tính cách mạ lị với người kia mà cái người kia yêu cầu mãi mà họ không ngừng, thì họ phải mang cái hồ sơ ra tòa để yêu cầu tòa giải quyết. Nhưng mà có những cái hồ sơ đưa ra tòa, chánh án tòa nhìn vào cái hồ sơ và chánh án tòa nói nó giống như là hai đứa con nít cãi nhau vậy. Và thực sự như vậy, đây là những cái vấn đề xảy ra trên tòa với tất cả những người đã ở cái tuổi mà chúng ta nghĩ rằng là không nên xảy ra nhưng không thể nào giải quyết được. Vì vậy họ đưa nhau ra tòa để mà giải quyết những cái vấn đề này. Trong thời gian tôi nói chuyện, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Cái điều khoản 527.6 của Bộ Luật Dân Sự, cách làm việc Bộ Luật Dân Sự, nói rằng là khi mà chúng ta bị phiền hà, chúng ta bị cái người kia làm những cái vấn đề gì mà mình khó chịu, thì mình có thể đưa cái hồ sơ này, đưa cái điều luật này ra tòa để yêu cầu tòa cho mình được giải quyết cái việc này trong một cái thời gian ngắn gọn. Cái việc này nó liên quan đến cái đường lái xe. Cái đường lái xe của hai căn nhà. Trong cái hồ sơ này, họ diễn tả là hai căn nhà này đang đứng trên một miếng đất. Quý vị thấy có những người, có những cái căn nhà như vậy. Mình xây căn nhà bên tay phải, mình có căn nhà bên tay trái, một người ở bên tay phải, người tay trái. Nhưng mà hai người này lái xe chung một cái đường. Và cái đường đi vô hai cái căn nhà này đó, hai người này đều có quyền được dùng. Và khi cái sự mà liên hệ như vậy thì chúng ta gọi là easement là cái sự.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào luật sư, chào anh Thanh Tùng, cho tôi đặt câu hỏi được không ạ?
Dạ được, xin mời anh ạ.
Dạ luật sư, tôi có một cái câu hỏi về giống như luật sư mới nói là giống như tranh cãi, giống như con nít vậy đó. Tôi thấy nó cũng hơi mắc cười quá và tôi không biết phải làm sao. Tôi hỏi luật sư như thế này, người hàng xóm của tôi á, chứ là nhà tôi kế bên nhau á, thì nó nằm trong cái khu nhà nó gọi là khu fort á, cho nên là giống như cái circle á, thì cái khoảng cách của cái chỗ mà đậu xe ngoài đường á nó nhỏ lắm, tại vì nó là cái circle, nó là một cái circle vòng tròn á. Vâng, thì nếu mà đậu dọc ra, nếu cao đó không đi vào có một chiếc xe truck và cái long bed á, long bed là cái bed nó dài đó, là từ nếu mà ông đậu dọc á thì thấy nó dài quá, mà ông đậu ngang á thì coi là cái đít xe nó lớn qua bên tôi chút xíu, mà cái đầu xe cũng lớn qua ông chút xíu. Thì tôi có nói với ông đó là mày dẹp mua đi chỗ khác đi, đừng có đậu chỗ đó là nó phiền bên tao, mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Ông hết chỗ đậu rồi, ông phải đậu chỗ đó. Mà trong cái driveway của ông thì ông lại không đậu, ông thích đậu ở chỗ đó. Thì tôi nói ông nhiều lần mà ông cũng không có chịu. Mà nếu mà mang ra tòa đó, thì tôi có đi ra tòa hỏi, thì ông tòa hỏi, cái người làm giấy tờ tòa hỏi, như vậy thì mình muốn kiện ông bao nhiêu tiền? Nó không có tiền bạc gì hết á, tôi chỉ muốn ông đó dẹp cái chỗ đó đi, không có đậu chỗ đó thôi chứ không có tiền bạc gì hết. Thì cái người đó nói không, cái small claim court là nó phải có hao tổn lệ phí bao nhiêu mình mới để con số vô nó không. Thì bây giờ tôi hỏi luật sư đó, giống như con nít cãi qua cãi lại, giờ tôi phải làm sao hả luật sư?
Cái câu hỏi của anh nó rất là hợp với cái vấn đề tôi nói ngày hôm nay. Cái việc tiên đó, anh không có đưa cái hồ sơ này ra smoke lên thì cái thiệt hại của anh nó không liên quan đến vấn đề tài chính. Cái vấn đề thứ hai nữa, trong cái việc mà cái ông này ông đậu cái xe truck như vậy, nếu anh nói rằng là cái đằng sau lưng xe của ông ta nó ngăn qua một phần của cái đường lái xe của anh từ trong gara ra, tức là nó có thể tạo ra cái sự nguy hiểm, tại vì cái người nào đó mà bách cao cái xe không để ý thì có thể đụng vào cái xe truck của ông ta, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đó là cái mà anh muốn nói với Tranh Án biết. Và khi mà anh muốn làm cái việc này, nó không phải là vấn đề small claim mà là vấn đề dân sự. Và trong cái việc này đó, vì cái harm, cái sự nguy hiểm đó không thể nào mà chữa trị được, ngoại trừ cái ông này ông di chuyển cái xe truck của ông ta ra chỗ khác để mà không có chặn một cái phần đường đi của cái driveway của anh, thì anh phải mang một cái hồ sơ có cái tên là injunction, tức là ngăn chặn cho ông ta đừng làm việc đó nữa. Anh làm việc đó anh phải nhờ đến luật sư. Tôi không biết là anh có làm lấy được không, nhưng mà tôi nói cho anh biết đó là cái cách làm việc trong cái vấn đề của anh nhé. Nếu mà anh muốn nói chuyện thì anh tham khảo ở trên văn phòng nhé.
Có nghĩa là tự mình đi ra tòa là không được hả luật sư?
Được chứ, nếu anh biết làm, anh có thể lên trên tòa dân sự ở đường số 1 đó. Rồi thì là anh nhờ cái văn phòng, anh nhớ cái người mà gọi là self-support đó, họ sẽ nói chuyện với anh, họ không cho anh những cái lời khuyên về pháp lý, nhưng mà họ sẽ nói chuyện với anh là anh có thể điền cái đơn như thế nào và làm như thế nào, ok? Rồi, nó gọi là injunction, đó nhé.
Anh... Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh.
Rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Hai cái nhà này có một cái sự đồng ý là cái đường lái xe đó, cả hai người đều được dùng. Dùng với cái mục đích gì? Dùng với cái mục đích là lái trên con đường đó.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn đặt hỏi luật sư đó.
Dạ. Mời.
Dạ, chào luật sư. Cảm ơn luật sư đã thách phòng kho. Tôi có đứa cháu đó là qua đây từ bên Việt Nam, hai vợ chồng qua đây chơi đó, luật sư.
Yeah.
Rồi đứa cháu dự định là về hồi tháng rồi, nhưng mà cái bào thai hơi lớn, bây giờ cháu ở lại sanh rồi ở đây. Vậy thì bây giờ có thể nộp đơn cho cháu xin quốc tịch cho bé cháu sinh ở đây được không luật sư?
Ok, cái người bé mà được sinh ra ở đây là công dân Hoa Kỳ, không có xin quốc tịch. Còn hai cái người mà qua đây đi du lịch rồi cái người mẹ ở lại đây sanh con đó. Và nếu cái passport của cái cô này đã quá hạn dưới 6 tháng thì cô ta không được vào Mỹ trong 3 năm. Nếu trên 1 năm thì cô ta không được vào Mỹ 10 năm. Tôi đề nghị đúng ra là nếu mà ở đây mà cô ấy biết là cô ấy sẽ sanh con ở đây mà máy bay không cho cô lên nữa để mà cô đi về Việt Nam thì cô nên phải gia hạn cái visa, cái giấy phép ở lại đây, nhưng mà cô đã không làm thì tốt nhất là bây giờ nên quay trở về Mỹ để mà cái việc không được vào Mỹ nó không kéo dài thêm nữa. Còn cái vấn đề cái đứa bé đó thì luôn luôn mãi mãi cái đứa bé đó là công dân Hoa Kỳ, cho dù rằng thì là nó sống ở Việt Nam hay sống ở Hoa Kỳ nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Không có chi, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Thì cái easement, tức là cái sự đồng ý giữa hai cái người có hai căn nhà này đó, nói rằng là cái đường này đó là để lái xe, ok? Cái ông mà ông kiện á, ông nói cái đường này đó không phải để mà đậu xe. Cái người mà bị kiện á, nói rằng là cái đường này á đã xây bự đủ để mà lái xe. Đúng quý vị. Thì cái đường lái xe này nó rộng 30 feet. Quý vị biết 30 feet không phải là ít. Và cái bà mà bị kiện, bà nói rằng là cái đường lái xe này đã xây đủ rộng đủ để mà cho bà ấy được đậu cái xe ở ngay cái mé bên phía nhà bà ấy, gần phía nhà bà, để bà ấy không có chắn đường cho cái người đi vô để mà vô cái nhà người đệ đơn. Cái ông đệ đơn thì ông nói rằng là đó, khi mà bà đậu cái xe ở đó là làm cho cái nhìn của cái người khách đi tới cái nhà đó.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ.
Vâng, xin mời.
Dạ, chào luật sư và chào thân tù. Thưa cho hỏi là em có muốn nhà và cái hợp đồng thì 1 năm, thì sau 1 năm đó thì chủ nhà có quyền được giá nhà và với lại tức như luật sư hả?
Ok, tôi không có nghe rõ, tại vì cái tiếng nó cứ lật bật, nhưng mà đọc quá thì cái câu hỏi này hỏi rằng là mình có mướn nhà 1 năm thì trong cái năm đó người chủ nhà có thể tăng giá nhà lên được không? Có phải câu hỏi đó không?
Dạ đúng rồi ạ.
Ok, cảm ơn. Rồi, đây là câu trả lời. Mình mướn nhà 1 năm tức là mình phải có một cái lease. Nếu mà mình mướn mà không có cái lease, tức là trên giấy tờ, thì mình sẽ có cái sự là tôi nói vậy anh nói kia. Bây giờ nếu trên giấy tờ và trong cái tờ giấy hợp đồng đó không có nói là chủ nhà có quyền tăng tiền nhà trong cái năm đó thì chủ nhà không được quyền tăng tiền.
Dạ.
Và nhà thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu quý vị mướn nhà ở cái khu mà nó gọi là housing control, rent control ở San Jose. Ở San Jose có rent control, tức là kiểm soát tiền nhà. Và nếu cái nhà đó, nếu tôi nhớ không lầm là đã được xây và đã được có người ở đó từ năm 1981 hay 86 gì đó, và nếu từ cái ngày đó đến giờ này và cái nhà đó đã có người ở từ cái năm đó, thì ở dưới cái sự kiểm soát của hội đồng tăng giá nhà, tức là rent control, và nếu họ tăng quá hình như 8% bao nhiêu đó, 8% thì phải, thì họ không được tăng quá như vậy mỗi 1 năm. Cho nên xem lại cái vấn đề đó, một là trong hợp đồng, hai là rent control.
Và dạ, với lại luật sư cho hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong cái vấn đề mà người ta muốn tăng tiền nhà thì khoảng hết cái hợp đồng đó người ta nói cho mình nó được khoảng chừng 60 ngày hay là người ta báo cho mình trước trong thời gian còn hợp đồng?
Không, trong cái hợp đồng của anh đó thì phải có những cái lời nói, tôi không biết là hợp đồng nói như thế nào, nhưng mà nếu cần phải có những cái lời nói là một khi cái hợp đồng này đã hết hạn thì cái giá nhà mới phải được chỉnh lại nhưng không ít hơn cái giá nhà đã trả lần cuối cùng. Chung bình thường là như vậy. Đó là tổng quát mà nói những cái hợp đồng cho mướn nhà cần có hay là đã có những cái câu nói như thế. Tôi không biết trong cái hợp đồng của anh nói như thế nào nên anh xem lại cái hợp đồng đó. Nếu không có nói cái gì về vấn đề tăng giá nhà thì người chủ không có quyền tăng giá nhà trong cái thời gian mà anh đang có cái lease mà hợp lệ như vậy nhé.
Dạ, như vậy tại vì em muốn hỏi câu hỏi là nếu bây giờ chủ nhà muốn tăng giá nhà cho mình thì người ta sẽ báo cho mình trong thời gian là 30 ngày hay là 60 ngày nói được, hay là người ta chỉ nói là trong cái tháng đó người ta lên thôi được chứ?
Tôi không biết là trong cái hợp đồng của anh có cái điều khoản đó không. Nếu không có điều khoản đó thì người chủ nhà không được tăng giá nhà, tại vì họ có cái lease với cái giá đó 1 năm trời. Ok?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Hỏi thêm có thể gọi trong văn phòng nhé. Hello, quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho đặt câu hỏi là cha mẹ mà dẫn con đi về ra nước ngoài á, mà đi trong cả hai gia đình, nhưng mà chỉ có một người đi thôi, một người mẹ mẹ hoặc người cha đi dẫn con đi dưới tuổi thành niên, có cần làm giấy thị thực đi cho phép dẫn đi không ạ?
Cần chứ. Tại vì thì là cho dù là bố mẹ vẫn còn ở với nhau cũng phải cần, và tùy vào quốc gia, nhất là Mỹ, Tây Cơ và Việt Nam thì nhất định họ sẽ đòi hỏi cái tờ giấy đó, và tờ giấy đó phải được thị thực chữ ký, không cần viết nhiều gì cả, chỉ cần viết những cái tin tức cần thiết, tên cha, tên mẹ, đứa bé, tên đứa bé, đi bao lâu, ai dẫn đi, rồi thì là ký vào, có thế thôi nhé.
Dạ không, không phải là trong một người cha hoặc một người mẹ dẫn về chứ không phải người khác.
Tôi biết, cũng cần. Ok?
Ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Không có gì. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Đây là một cái thí dụ cho quý vị thấy rằng là tại sao những câu chuyện này nó xảy ra ở trên tòa. Bà này, bà nói cái chỗ này nó 30 feet, nó rộng để cho bà đổ ở phía bên góc, ở phía bên nhà bà, ngay cái bờ tường. Ông này, ông nói rằng là đậu như vậy thì nó không được đẹp cái đường đi. Bà này, bà nói rằng là cái easement, tức là cái quyền cho phép để lái cái xe đó, bao nhiêu năm nay mà không ai tranh chấp, không có ai tranh cãi. Tự nhiên bữa hôm nay cái ông này, ông đưa ra, ông khó chịu với bà. Bà ông này, ông nói rằng là cái việc mà bà dùng đó, được quyền dùng cái việc mà đậu xe phía bên hông nhà bà mới đây đã được thay đổi. Và cái bà này bà nói rằng là tôi là một người giáo sư ở một đại học có nổi tiếng, tôi dùng cái nhà đậu xe của tôi để là cái văn phòng để tôi sửa soạn cho những cái bài dạy học của tôi ở trong trường đại học. Cái ông này ông nói rằng là cái ông đệ đơn nói rằng là cái việc mà bà này bà dùng cái chỗ đậu xe của bà, cái nhà đậu xe của bà.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello,
dạ.
Chào luật sư ạ.
Chào anh.
Tôi hỏi là tôi có mở một đường lai ở một hãng điện thoại đăng ký 5 đường lai, nhưng mà tôi có mua bảo hiểm 3 đường lai. À, cách đây một tháng tôi bị mất một cái phone, tôi gọi lên bảo hiểm, tôi mất lên điện thoại. Nhưng mà bảo hiểm nói tôi là đã có người đã ăn cắp account của tôi 3 đường lai rồi, và đã order 3 điện thoại. Bây giờ bảo hiểm đình lại không đền tiếp cái phone cho tôi. Vậy trong vòng 30 ngày mới giải quyết. Vậy là bảo hiểm đúng hay sai ạ?
Ok. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta mở những cái đường dây điện thoại đó thì họ đều cho mình ký cái giấy gì đó, và cái giấy đó nó là một cái hợp đồng. Đúng hay sai là dựa vào những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó tôi không biết. Nhưng nếu mà công ty điện thoại nói rằng là anh phải chờ 30 ngày để họ giải quyết thì anh chờ 30 ngày. Còn cái việc mà ai ăn cắp đường dây như thế nào đó thì là cái đó là việc của công ty điện thoại, họ phải giải quyết cái việc mà cái người nào gian lận làm cái việc đó. Còn câu trả lời đúng hay sai là nó dựa vào cái điều khoản trong cái hợp đồng mà anh đã ký với lại công ty điện thoại nhé. Ok.
Dạ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và cái anh đệ đơn anh nói là cái bà này đó, bà ấy dùng cái nhà đậu xe của bà là một cái chỗ để mà sửa soạn những bài dạy học, đã làm cho bà không có chỗ để đậu xe. Và đó là lý do tại sao bà ấy đậu ở trên cái đường lái xe. Bà này bà nói rằng là cái nhà đậu xe của bà đã được dùng để mà làm cái nơi bà ấy sửa soạn cho những bài dạy học ở trường đại học lâu lắm rồi. Và trong bất cứ một trường hợp nào, cái nhà đậu xe nó không có phải là cái vấn đề liên quan đến cái việc là bà ấy đã làm cái việc gì phiền não đến cái người phía hàng xóm. Quý vị thấy chỉ vì như vậy thôi mà hai người này đã đưa nhau ra tòa, đã tranh cãi với nhau, đã đi từ tòa sơ thẩm lên đến tòa kháng cáo. Nó đâu có đáng đâu, chỉ là cái chỗ đậu xe thôi mà. Nếu mà chúng ta bắt tay nhau cười nói chuyện với nhau thì tôi nghĩ cái việc đó nó không xảy ra. Thì nói chung quy thì cái người mà có căn nhà mà nói là cái bà này bà đã đậu xe ở phía bên tường phía bờ của bà ấy, đã làm những cái việc phiền nhão đến họ. Rồi bà ấy nói là cái người này đã làm cái việc phiền nhão đến bà ấy. Bà thưa cái người hàng xóm của bà, và cái người hàng xóm của bà ấy, một ngày trước khi cái hồ sơ mà bà này bà thưa hàng xóm đã làm giấy tờ thưa lại bà. Đó quý vị thấy, từ một cái hồ sơ ra hai cái hồ sơ. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm khi nghe cái hồ sơ này xong mới quyết định là
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa, tôi chào luật sư.
Chào bà.
Tôi có cái câu hỏi như hồi nãy anh kia vừa mới hỏi đó, là một khi mà một người chồng hoặc người vợ dẫn con đi ra nước ngoài cần một cái thơ, thì hồi nãy tôi cũng có nghe luật sư nói là viết một cái thơ có tên tuổi cháu rồi người dẫn đi. Nhưng mà xin cho hỏi là bao nhiêu tuổi thì mình mới phải làm cái thơ đó, và chỉ cần ký thôi hay là phải đi ra thị thực chữ ký nữa?
Dưới 18 tuổi và cần phải đi ra thị thực chữ ký.
Ok, vậy thì cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, không có.
Dạ, chào luật sư.
Dạ, vâng, xin chào.
Vâng.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Văn phòng Empire Law. điện thoại là 408-947-7717. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi làm hẹn để tới gặp luật sư và tham khảo về những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Thì cái ông mà ông hàng xóm, ông bị cái bà này bà kiện thì ông mới kiện lại. Ông nói rằng là thứ nhất là cái bà này bà ấy gọi cho cảnh sát để phạt ông ta về vấn đề hàng xóm của ông ta, cái người quen của ông ta đã đậu xe bất hợp pháp. Tại vì trong cái thời gian này thì ông ta cho cái người quen của ông ta, hay là ông ta để cho cái người quen của ông ta tới cái nhà của ông ta và đậu xe chặn ngang và không cho bà này bà đi ra. Đó là một hành động bất hợp pháp. Cái thứ hai là bà này bà ấy đã cho phép những cái người bạn bè, gia đình của bà và những người làm việc chung với bà đậu trên cái đường đi này. Và cái thứ ba này, bà này bà đã đậu trên cái đường đi này, chính bà đậu trên cái đường đi này. Và cái thứ bốn là bà này bà đã dùng cái hệ thống pháp luật, hệ thống pháp lý, tức là cảnh sát và tòa, để mà làm phiền não và làm khó chịu, và làm cho cái ông này ông mới phải trả bao nhiêu tiền về vấn đề tòa để chống trả cái hồ sơ mà bà này bà đã đậu bất hợp pháp. Quý vị thấy, đây là những cái vấn đề mà không đáng để mà mang ra tòa. Chỉ có hai người thôi mà tạo ra biết bao nhiêu vấn đề. À, cuối cùng chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái việc mà tòa sơ thẩm đã đưa ra cái lệnh mà cấm cái bà này không được đậu ở cái bên hông nhà đã không có quyết định rằng là cái quyền của bà là một cái người có cái easement, là có cái quyền lái trên cái đường này và đậu cái đường này cho nó đúng. Và cái việc bà này bà ấy đậu xe ở phía bên nhà bà, phía bên cái đường đi nhà bà, phía bên cái tường mà phía bên đường đi nhà bà, không có phải là một cái sự làm phiền não đến cái người khác, và cái sự đó nó không được định nghĩa đúng dưới cái điều luật, tức là bà không có làm phiền não. Và dưới điều luật thì không có định nghĩa là cái việc bà làm là cái việc phiền não. Và cuối cùng thì cái người nào thua thì cái người kia được xin tiền luật sư và tiền chi phí. Một trong những cái điểm mà tôi muốn nói đến vấn đề attorney fee, tức là tiền chi phí luật sư. Không phải cái việc nào chúng ta đưa lên tòa cũng đều có tiền chi phí của luật sư nếu mà mình thắng hồ sơ hết nhé. Ví dụ như trong những cái hợp đồng về mướn nhà. Nếu mà cái người nào viết những cái hợp đồng về mướn nhà hay là nhờ luật sư viết thì quý vị sẽ biết rằng là trong đó nó có một cái điều khoản về vấn đề tiền luật sư phi. Nếu mà cái người mướn nhà mà không làm đúng cái hợp đồng và cái người chủ nhà phải đưa cái hồ sơ này ra tòa và cuối cùng cái người chủ nhà thắng thì cái người mướn nhà phải trả cái tiền luật sư phí cho cái người chủ nhà. Có những cái hợp đồng không viết vào trong đó, nhất là những cái hợp đồng bằng lời nói, không có những cái điều khoản đó, và cho dù mình là cái người biết chắc là mình không có sai, mình có thể sẽ thắng cái hồ sơ này cao thì mình cũng không lấy được tiền luật sư đâu. Và đó là một trong những cái ưu điểm cho những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, là số điện thoại ở văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là Tướng Minh Kim Phượng, mang chỉnh chỗ vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Và một trong những cái vấn đề xảy ra ở trên tòa mà ra lệnh tránh xa, hoặc là ở trên tòa về vấn đề phiền nhiễu về việc dân sự như vậy, quý vị biết nếu mà nó trở thành cái...
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Xin mời. Bắt radio không? Xin đứng ra radio được. Nó hơi... Tôi không nghe.
Anh có nghe không anh?
Không, tại vì nó vang lắm. Tắt cái radio đi. Hoặc là...
Tắt radio hả?
Dạ, đúng rồi. Tắt radio thì nói...
Em muốn hỏi về giống với người mà kế bên nhà mà đậu lú xe qua cái đậu bên nhà mình. Rồi có nên thưa không?
Đâu phải thưa. Không cần thưa. Trước hết là mình đi qua, mình nói chuyện với lại cái người hàng xóm, nói quý vị, yêu cầu quý vị đừng có đậu lú qua cái nhà tôi, tại vì khi
mà chị mà nói hoài, nói hoài. Mỗi lần đậu lú qua là nói mà không có ý gì luôn, mà không có trời.
Nên là chụp những mình tại sao đậu lú qua, đậu lú cỡ nào ha?
À, đậu lú giống là khoảng chừng đổ chiếc xe vậy đó.
Trời ơi, nhiều quá. Ok,
à,
có thể đưa.
Mà nói đậu lú lại chút xíu không chịu, người ta không chịu.
Mình
nói xong rồi thì khi được ngày đầu nói, rồi ngày sau không đậu, cái ngày sau đậu rửa xe. Rồi không nói gì hết trơn luôn, rồi cứ đậu gì hoài luôn.
Ok, thì mang cái hộp.
Mà thậm chí ta kêu ra thô luôn á.
Anh không có quyền thô xe của người khác như vậy.
Ờ không mà, tại vì có kêu xe thô là thô luôn.
Ở trên đường, ở đậu trên đường á hả?
Dạ.
Ở trên đường mà anh thô xe người ta, tôi không biết là anh có cái điện thoại, anh có cái radio mở lên hay không mà. Tôi không biết, tôi không muốn là nó vang cho những người khác. Tại vì cái câu hỏi của anh ấy, nó rất là thực tế. Anh nói rằng là cái người hàng xóm đậu xe ở trên đường và cái xe có lố.
Đậu ở dưới lề á. Đậu ở dưới lề mà đậu hơn đổi chiếc xe lấu qua đổi chiếc xe bên em.
Bây giờ anh nghe tôi nói nha.
À.
Anh có thể tắt cái điện thoại đi nhé. Tắt điện thoại đi, hiểu hết câu chuyện của anh rồi. Tắt điện thoại đi, ok?
Rồi, tắt rồi.
Rồi, xin cảm ơn. Anh nói rằng là cái người hàng xóm của anh đậu cái xe lố cái xe của họ qua bên phía cái đường đi ra của nhà anh. Tôi, anh nói rằng là anh kêu người xe thô tới thô cái xe đó đi. Thứ nhất là đậu xe trên đường á, không có phải là một cái việc không được phép làm, tại vì đường là đường của chung. Bây giờ cái việc mà anh muốn nói đến là tại vì cái người đó đậu cái xe của họ lố qua cái chỗ đường lái xe của anh, từ trên cái gara, cái nhà đậu xe của anh đi xuống. Và như hồi nãy tôi nói, nếu mà cái việc đó nó xảy ra nhiều và nó làm thiệt hại đến cái người lái xe ở nhà của anh á, tại vì cái người đó lái ra, thứ nhất là họ có thể họ không có đi làm được, có thể họ lái ra họ không để ý đâu, có thể đụng một cái chỗ đó, thì đó nó liên quan đến cái vấn đề an toàn. Thì anh có thể viết thơ yêu cầu hàng xóm ngừng cái việc đó. Thêm vào đó, cái việc mà cái người hàng xóm đó, nếu họ là chủ nhà thì là anh nói chuyện với họ, còn nếu họ là cái người mướn nhà mà anh chủ với họ được thì anh viết thơ cho chủ nhà. Còn cái việc mà anh nói là kêu người thô tới kéo xe, tôi không biết là anh có cái thẩm quyền gì mà làm cái việc đó, ngoại trừ cái sự mà đậu xe đó nó ngăn chặn một cái việc khẩn cấp, cho nên tôi không biết nhá. Cho nên nếu mà anh muốn giải quyết vấn đề này, anh phải đưa cái hồ sơ lên trên tòa để xin cái sự ngăn chặn lại, cái injunction, để cho cái người hàng xóm đó họ biết rằng là ở Hoa Kỳ này đều có những cái luật lệ để giải quyết những cái việc mà một người không có một cái ý thức hoặc là không có một cái lý lẽ cho đúng để mà giải quyết những cái việc bình thường xảy ra trong cuộc sống. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices là 408-947-7717. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, đến di trúc, đến luật probate, đến hình sự, đến dân sự, đến hợp đồng, đến việc trục xuất người ra khỏi nhà, đến việc luật gia đình, đến vấn đề dưỡng cấp con, đến vấn đề chia tài sản, đến những vấn đề liên quan đến luật lao động, là việc mà chúng ta nói về vấn đề sắc nhiễu tình dục, sexual harassment ở nơi sở làm, những vấn đề liên quan đến lương bổng, những vấn đề liên quan đến bảng phát minh, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay và xin kính chúc quý vị và thân mến an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.